Khi thiền sinh hoàn toàn ý thức và những gì đang diễn ra trong chính thân thể mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có người hay một thực thể vĩnh cửu nào cả. Lúc mới hành thiền, thiền sinh sẽ không thấy rõ ràng chỉ có thân mà thôi. Nhưng khi tiến bộ, chánh niệm được thiết lập vững chắc, thì thiền sinh sẽ thấy rõ chỉ có thân mà thôi, chẳng có gì nữa cả. Không tham ái và tà kiến mà dính mắc vào bất cứ một vật gì, không chấp trước vào bất cứ vật gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành này. Thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của mọi hiện tượng, nên thiền sinh không còn tham ái hay dính mắc vào bất cứ một vật gì. Thế rồi, thiền sinh không còn tham ái vào những gì đang diễn ra. Thiền sinh không còn tham luyến vào chính mình hay các tác động đang diễn ra. Thiền sinh không còn chấp trước vào bất cứ vật gì. Bây giờ, thiền sinh thấy bằng trí tuệ trực tiếp một cách rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Khi thiền sinh không dính mắc vào bất kỳ vật gì, không chấp trước vào bất kỳ vật gì, thì tham ái chấp trước của thiền sinh sẽ tạm thời vắng bóng hay tạm thời loại trừ. Khi không tham ái, không chấp trước vào vật gì, thì thiền sinh đã từng sát na một loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì mà thiền sinh đang theo dõi. Đó là sát na loại trừ tham ái và chấp trước. Khi đã có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì đang quan sát, thì thiền sinh cũng sẽ có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không quan sát. Khả năng loại trừ tham ái chấp trước vào những gì không quan sát là tạm thời loại trừ. Như vậy, thiền sinh thực hành sát na loại trừ đối với những gì đang quan sát, và thực hành tạm thời loại trừ đối với những gì không quan sát. Nhờ có được hai loại trừ này, thiền sinh sẽ không còn chấp trước vào bất cứ điều gì. Đây là kết quả của sự quan sát theo dõi các hiện tượng ngay khi chúng khởi sinh. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu quán sát thân trên thân. Tóm lại, thiền sinh phải chánh niệm và bất kỳ những gì mình đang làm, đi, đứng, nằm, ngồi và tất cả các oai nghi khác, chánh niệm vào các tác động của cơ thể, như thế gọi là quán sát thân trên thân. Có 14 đề mục hành thiền hay quán sát thân, đó là quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm và tỉnh giác, quán sát thân ô trược, quán sát tứ đại và quán sát chín loại tử thi. Chúng ta đã xét đến phần quán sát hơi thở, quán sát tư thế, nay đến mục C là chánh niệm và tỉnh giác. Khi hướng dẫn hay chỉ bảo thiền sinh cách hành thiền, thiền sư thường dùng những từ như sau: hãy ý thức đối tượng, chánh niệm quán sát đề mục, theo dõi đề mục, ghi nhận đề mục, cố gắng quán sát đề mục một cách rõ ràng, cố gắng nhận biết đối tượng một cách rõ ràng, vân vân. Tất cả những câu trên đều có cùng nghĩa là chú tâm vào đề mục, quán sát một cách tỉ mỉ và chính xác. Trong đoạn kinh nói về sự tỉnh giác hay sự hiểu biết rõ ràng, Đức Phật đã dạy: tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi lui. Phải áp dụng tỉnh giác như thế nào trong khi đi? Trước khi tìm hiểu cách áp dụng tỉnh giác, chúng ta cần biết tỉnh giác là gì. Muốn hiểu nghĩa chữ tỉnh giác, bạn cần phải trở về với chú giải và tìm hiểu nguyên ngữ Pali của chữ tỉnh giác là Sampajanya. Sampajanya hay tỉnh giác xuất xứ từ chữ Sampajana, có nghĩa là người thấy đúng. Người thấy đúng, chính xác, trọn vẹn và quân bình. Một người được gọi là Sampajana khi họ đạt được trạng thái hay có tư cách Sampajanya. Như vậy, Sampajanya là thấy hay hiểu hoặc biện biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn vẹn và quân bình. Tiếp đầu ngữ Sam, trong chữ Sampajanya có nhiều nghĩa. Phụ chú giải đưa ra ba nghĩa chính của chữ Sam: đúng hay chính xác, trọn vẹn, quân bình hay cân bằng. Đầu tiên là đúng hay chính xác. Thiền sinh phải quan sát đối tượng hay đề mục một cách chính xác, rõ ràng, không được lầm lẫn đối tượng đang quan sát với một đối tượng khác. Phải phân biệt thân với tâm hay phân biệt tâm với thân, nghĩa là phải quan sát thân riêng biệt và tâm riêng biệt, không được lẫn lộn. Phải thấy một cách rõ ràng, chính xác. Thứ hai là trọn vẹn. Thiền sinh phải hiểu đối tượng hay đề mục một cách trọn vẹn. Hiểu trọn vẹn có nghĩa là hiểu mọi khía cạnh của các hiện tượng thân và tâm. Phải hiểu đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối tượng quan sát. Thứ ba là quân bình hay cân bằng. Thiền sinh phải hiểu cách quân bình ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, huệ. Năm yếu tố này phải được quân bình hài hòa: tín quân bình với huệ, tấn quân bình với định, niệm càng nhiều càng tốt. Sự quân bình giữa tấn và định đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Khi ngũ căn không quân bình thì định tâm bị rối loạn, phân tán, và kết quả là thiền sinh không thấy rõ được bản chất của sự vật. Tỉnh giác có nghĩa là thấy chính xác, thấy trọn vẹn, thấy trong sự quân bình ngũ căn. Yếu tố quân bình ngũ căn rất quan trọng. Vì ngũ căn có quân bình thì trí tuệ mới phát triển. Áp dụng tỉnh giác có nghĩa là quan sát, ghi nhận đối tượng với sự chú tâm tinh tế, tỉ mỉ, nhìn thấy chính xác, trọn vẹn trong sự quân bình ngũ căn. Chú giải đề cập đến bốn loại tỉnh giác: lợi ích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, giới vực tỉnh giác và không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác. Thiền sinh phải áp dụng bốn loại tỉnh giác này trong các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, còn gọi là đại oai nghi, cũng như trong các tác động nhỏ nhặt khác như co tay, duỗi tay, khom mình, ngẩng cổ, quay trước, quay sau, đó là tiểu oai nghi. Trước hết là lợi ích tỉnh giác. Trước khi làm điều gì, phải cân nhắc xem điều đó có đem lại lợi ích không. Nếu thấy không đem lại lợi ích thì đừng làm. Chẳng hạn, đi đến chùa, tháp hay đi đến cây bồ đề để lễ bái là một việc làm có lợi ích cho người Phật tử. Phật tử ở các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, v.v. thường hay đến cây bồ đề để lễ bái. Họ tỏ lòng cung kính với cây bồ đề vì Đức Phật đã giác ngộ đạo quả dưới cội cây này. Phật tử lễ bái cây bồ đề để tưởng nhớ đến công ơn của Đức Phật. Phật tử đến chùa, tháp hay cây bồ đề để lễ bái hầu tạo phước và phát triển các tâm sở thiện. Đó là việc làm tốt đẹp và đem lại lợi ích. Giảng giải cho người khác nghe, đặc biệt là giảng giải giáo pháp là việc làm đem lại nhiều lợi ích. Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính cơ thể mình, hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. Lễ bái chùa tháp cây bồ đề, thuyết pháp, thiền đề mục tử thi là những việc làm tốt đẹp, đem lại lợi ích. Tuy thế, trước khi làm một việc gì mình cho là tốt đẹp và hữu ích, phải đắn đo suy nghĩ xem điều đó có thích nghi không. Xét đến sự thích nghi là chúng ta đã bước sang sự tỉnh giác thứ hai, là thích nghi tỉnh giác. Đôi khi làm có lợi ích nhưng không thích nghi vì không đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hạn như là đến nơi lễ bái, chùa, tháp hay là đến cây bồ đề là việc làm tốt đẹp và lợi ích. Nhưng nếu ở những nơi đó đang có lễ lớn, Phật thử các nơi tề tựu về đông đúc, ồn ào thì thiền sinh không nên đến. Đến những nơi đó gặp nhiều người và thấy nhiều chuyện, thiền sinh sẽ bị phân tâm và việc hành thiền của thiền sinh bị khuấy động. Bởi vậy, mặc dầu đến chùa, tháp, đến cây bồ đề là những việc làm hữu ích, nhưng nếu những nơi đó đang có người tụ họp ồn ào thì thiền sinh không nên đến. Thuyết pháp đem lại lợi ích cho cả người thuyết lẫn người nghe, nhưng nếu nơi thuyết pháp quá đông đúc ồn ào hoặc đang có lễ lạc diễn ra thì cũng không đúng thời, đúng chỗ để thuyết pháp và nghe pháp. Đối với nhà sư thì việc thuyết pháp cho phụ nữ nghe ở nơi vắng vẻ, không có sự hiện diện của một người nam khác cũng không thích nghi. Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính cơ thể mình, hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. Nhưng đề mục này cũng không thích hợp khi thiền sinh quan sát tử thi với tâm tham ái. Đây là trường hợp quan sát tử thi của người khác phái, hay là trường hợp của người đồng tính luyến ái quan sát tử thi của người cùng phái. Như vậy, quan sát tử thi là việc làm hữu ích nhưng không thích nghi trong các trường hợp này. Hai loại tỉnh giác đầu tiên là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác, có thể áp dụng trong các sinh hoạt hàng ngày. Áp dụng hai loại tỉnh giác này vào những việc đang làm thì thiền sinh sẽ tránh được những hành vi sai lầm. Nhờ thế, thiền sinh gặt hái được kết quả tốt. Những người không hành thiền cũng có thể đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nếu biết áp dụng lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Chúng ta đã xét đến hai loại tỉnh giác là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Bây giờ ta hãy xét đến tỉnh giác thứ ba là giới vực tỉnh giác. Giới vực tỉnh giác của thiền sinh là hành thiền nơi thanh vắng, cư ngụ trong lãnh vực hay trong giới vực của mình thì thiền sinh sẽ không gặp một sự tai hại nào, vì không có ai có thể quấy rối hay làm phiền thiền sinh. Nhưng khi thiền sinh rời khỏi lãnh vực hay giới vực của mình thì thiền sinh sẽ gặp nhiều phiền toái. Bởi vậy, Đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ khưu hãy sống trong lãnh vực của mình. Lãnh vực hay giới vực của thầy tỳ khưu là tứ niệm xứ. Ở đây, giới vực tỉnh giác chỉ có một nghĩa đơn giản là hành thiền tứ niệm xứ. Bất kỳ đi tới hay đi lui, nhìn trước hay nhìn sau, thiền sinh đều phải chánh niệm tỉnh giác. Giới vực tỉnh giác chỉ có nghĩa đơn giản là hành thiền. Trong phần giới vực tỉnh giác và cách thực hành loại tỉnh giác này, chú giải có đề cập đến bốn loại tỳ khưu. Và tỳ khưu thứ nhất là thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa. Và tỳ khưu thứ hai là tỳ khưu không mang thiền vào làng nhưng mang thiền trở về chùa. Và tỳ khưu thứ ba là không mang thiền vào làng cũng không mang thiền trở về chùa, thì đây là loại tỳ khưu tệ nhất, chẳng hành thiền gì cả. Và thứ tư là các thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa, đây là hàng tỳ khưu xuất sắc hơn cả, luôn luôn hành thiền. Trước hết là thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa, thì đây là một vị tỳ khưu hành thiền. Thầy tỳ khưu này có thể hành thiền suốt ngày, hết đi lại ngồi, không có dừng nghỉ. Thầy cũng hành thiền suốt hai canh vào ban đêm. Đối với nhà sư thì đêm bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Đêm chia làm 3 canh, mỗi canh là 4 giờ. Canh đầu là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Canh thứ hai là từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Canh thứ ba là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Canh đầu, canh cuối thì thầy tỳ khưu hành thiền. Canh giữa thầy tỳ khưu ngơi nghỉ. Như vậy thầy tỳ khưu là ngủ 4 tiếng mỗi đêm, từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Hành thiền như vậy gọi là hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thức dậy thật sớm vào buổi sáng, thầy tỳ khưu làm những gì cần phải làm cho chùa mình, đó là quét dọn chỗ cư trú, dọn sạch sẽ cốc liêu, hút nước vân vân. Thầy làm việc trong chánh niệm. Sau khi ngồi thiền một thời gian, thầy ôm bát vào làng khất thực. Thầy đi trong chánh niệm. Thầy mang thiền vào làng, nghĩa là thầy thực hành chánh niệm trong khi đi. Đi đi đi, hay bước bước bước, hay là đạp đạp đạp, hay là trái phải, vân vân. Khi vào đến làng, có thể thầy được mời vào nhà để thọ thực. Thầy có thể ăn tại đó hay mang thức ăn trong bát về chùa. Trên đường về chùa, có thể thầy gặp một vài thầy tỳ khưu trẻ hay sa di, và những vị này hỏi thầy về thí chủ dân thực phẩm. Thí chủ có bà con với sư không? Đi đến đó bao xa? Thầy phải nói chuyện với họ. Thầy nói rất nhiều về người dân thực phẩm cho thầy. Vì nói chuyện quá nhiều nên thầy bị phân tâm, không chánh niệm, nên thầy không thể mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu này là thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa. Thứ hai là thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng nhưng mà mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu này cũng hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thầy tỳ khưu này sáng thức dậy sớm, làm những gì cần phải làm cho chùa. Sau đó thầy ngồi thiền một lát. Sau khi ngồi thiền xong, thầy vào làng khất thực. Nhưng đây là vị thầy có sự tiêu hóa dễ dàng. Trong buổi sáng, bụng thầy trống, lửa tiêu hóa hay là nước tiêu hóa tấn công dạ dày thầy, nên thầy cảm thấy xót xa. Thầy thấy dường như có sức nóng hay một chất gì đó đang đốt bao tử của mình, nên bụng thấy cồn cào, không thể hành thiền được. Thầy không thể giữ tâm trên đề mục vì bụng thầy nóng bỏng. Có thể là thầy toát mồ hôi và có thể là thầy bị say sẩm. Vì quá đói nên trong khi đi vào làng để khất thực, thầy không thể hành thiền được. Thầy bỏ hành thiền và có thể thầy đi vội vào làng. Sau khi nhận được một ít thức ăn, có thể là một ít cháo, thầy vào một phước xá trong làng để thọ thực. Sau khi ăn, thầy cảm thấy thoải mái vì nước chua trong bụng đã tác dụng vào thức ăn mà không còn tấn công vào bao tử thầy. Thầy cảm thấy thoải mái, dễ chịu nên có thể hành thiền một cách dễ dàng. Trong khi ăn, thầy ăn trong chánh niệm. Thầy ghi nhận các tác động bao gồm trong sự ăn. Thầy ăn trong chánh niệm và mang thiền trở về chùa. Thầy có thể mang thiền về chùa vì giờ đây thầy đã hoàn toàn thoải mái. Bụng thầy không còn cồn cào nên thầy có thể dễ dàng tập trung tâm ý trên đề mục hành thiền. Trong chú giải có ghi rằng nhiều thầy tỳ khưu đã giác ngộ trong khi ăn nhờ giữ chánh niệm. Bởi vậy trong khóa thiền, giờ ăn cũng là giờ hành thiền. Những lời chỉ dẫn về cách hành thiền trong khi ăn cũng đã được ghi rõ trong chú giải. Thứ ba là thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng, cũng không mang thiền trở về chùa. Chú giải gọi đây là loại tỳ khưu phóng dật, thiếu chánh niệm, không muốn cũng không có hứng thú trong việc hành thiền. Thầy tỳ khưu loại này chẳng biết hành thiền là gì, việc hành thiền có vẻ xa lạ đối với thầy. Thầy chỉ ăn, nói chuyện và sống lẫn lộn với người thế. Thầy hoàn toàn không hành thiền. Thầy không mang thiền vào làng, nghĩa là thầy đi vào làng không chánh niệm. Nhận thức ăn và đi về chùa cũng không chánh niệm. Thầy là một vị tỳ khưu thiếu trách nhiệm trong việc hành thiền và vứt bỏ lợi ích của việc hành thiền. Các vị tỳ khưu không nên làm như vậy. Thứ tư là thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đây là hạng tỳ khưu xuất sắc và tuyệt hảo hơn cả. Thầy hành thiền trong khi đi vào làng và hành thiền trong khi trở về chùa. Thầy đã đào luyện tâm có đủ khả năng để hành thiền. Thầy hành thiền suốt ngày và trọn hai canh, thức dậy thật sớm vào buổi sáng. Thầy tỳ khưu làm những gì cần phải làm cho chùa mình là quét dọn chỗ cư trú, dọn sạch sẽ cốc liêu, múc nước, vân vân. Thầy làm việc trong chánh niệm. Sau khi ngồi thiền một thời gian, thầy ôm bát vào làng thất thực. Thầy đi trong chánh niệm. Thầy mang thiền vào làng, nghĩa là thầy thực hành chánh niệm trong khi đi, đi đi đi, hay bước bước bước, hay đạp đạp đạp, hay trái phải trái phải trái phải. Đây là hạng tỳ khưu tốt nhất trong bốn hạng tỳ khưu đã được chú giải nói đến. Thầy đã mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Thầy hành thiền liên tục, tinh tấn trong mọi lúc. Khi các bạn đang ở trong một khóa thiền, các bạn phải làm như các vị tỳ khưu này. Các bạn phải hành thiền trong mọi lúc, duy trì tinh tấn, chánh niệm trong mọi lúc, từ khi thức giấc cho đến khi vào giường ngủ. Trong những thế kỷ trước đây, có những thầy tỳ khưu hành thiền rất tinh tấn. Các thầy mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đôi khi có đến 30-40 thầy tỳ khưu sống hành thiền chung với nhau. Các thầy thỏa thuận cùng nhau hành thiền thật là nghiêm túc. Các thầy thường nhắc nhở nhau, chúng ta trở thành những vị tỳ khưu không phải vì bị chủ nợ thôi thúc, hay là bị vua chúa trừng phạt, cũng không phải vì là nghèo đói. Chúng ta trở thành những vị tỳ khưu bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi vòng tái sanh này, thoát khỏi khối đau khổ này. Bởi vậy chúng ta phải hành thiền một cách tinh tấn. Các thầy quyết định hành thiền và quyết định loại trừ phiền não ngay khi chúng hiện khởi. Chẳng hạn, trong khi đi, nếu phiền não hiện khởi thì các thầy cố gắng loại trừ phiền não ngay trong tiến trình đi, mà không để phiền não nhảy vào trong các tư thế khác. Các thầy tỳ khưu này đã thực hành một loại quy tắc đặc biệt. Trong khi đang đi mà thầy tỳ khưu nào nhận ra một tư tưởng bất thiện hay phiền não trong tâm, thầy liền cố gắng loại bỏ ngay trong khi thầy đang đi. Nếu thầy không thành công trong việc loại bỏ này, thầy bèn đứng lại. Khi thầy đứng lại thì những thầy tỳ khưu đi sau thầy cũng đứng lại. Khi đứng lại, thầy tự nhủ, những thầy tỳ khưu khác biết rằng ta đang có phiền não, không thể để phiền não tồn tại trong tâm ta được, phải cố gắng loại bỏ phiền não này. Thế là thầy cố gắng loại bỏ phiền não trong khi đang đứng. Khi đã thành công trong việc loại trừ phiền não trong khi đang đứng, thầy sẽ bắt đầu đi. Nhưng khi thầy không thể loại bỏ phiền não trong khi đứng, thì thầy bèn ngồi xuống và cố gắng loại trừ phiền não trong khi đang ngồi. Thế là những thầy tỳ khưu khác cũng ngồi xuống theo. Rồi thầy tỳ khưu ngồi xuống này tự khuyên nhủ mình rằng thầy có thể loại bỏ phiền não và thầy có thể giác ngộ. các thầy tỳ khưu phải hành thiền trong mọi lúc, luôn luôn giữ thiền với mình, ngay cả khi đi vào làng lẫn khi trở về chùa. Có vài câu chuyện liên quan đến loại tỳ khưu thứ tư này. Chẳng hạn, có một tỳ khưu tên là Pusadeva. Thầy có tên như vậy vì thầy sống trong vườn. Thầy thực hành quy tắc mang thiền đến và đi, có nghĩa là thầy hành thiền trong khi đi vào làng và trong khi trở về chùa. Thầy hành thiền tinh tấn trong 19 năm. Trong khi đang đi vào làng hay trong khi trở về chùa mà thầy có một hành động gì không chánh niệm, thì thầy đi trở lại chỗ mình thất niệm và làm lại từ đầu. Khi đã đi 4-5 bước không chánh niệm thì thầy sẽ đi lại chỗ bước đầu tiên và bắt đầu bước trở lại. Dân làng làm việc ngoài đồng thấy thầy như vậy tưởng thầy đi lạc đường hay đánh rơi vật gì nên phải trở lại để tìm. Thế nhưng thầy chẳng hề chú ý đến họ. Vào năm thứ 20, thầy đắc quả A-la-hán. Thầy đạt được kết quả là nhờ thầy hành thiền liên tục. Thầy đã mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Khi vào làng, thầy tỳ khưu không nói chuyện. Nhưng khi có ai hỏi chuyện gì, nhất là những câu hỏi có liên quan đến Phật Pháp, thì thầy phải trả lời. Chỉ những lúc thật cần thiết, thầy tỳ khưu mới nói chuyện, còn những lúc khác, thầy phải giữ im lặng. Một vị trưởng lão khác, tên là Mahanagathera, sống ở tu viện Hắc Đằng. Vị trưởng lão này suy tưởng đến nỗ lực phấn đấu của Đức Phật để thành đạo. Noi theo Đức Phật, vị trưởng lão này thực hành quy tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa trong 7 năm. Trong suốt 7 năm này, thầy chỉ hành thiền trong tư thế đứng, không khi nào nằm xuống. Thầy nỗ lực hành trì trong suốt 7 năm nhưng vẫn chưa thành đạo. Không chán nản, thầy tiếp tục hành theo quy tắc này trong 16 năm nữa, tất cả là 23 năm. Cuối năm thứ 23, thầy đắc quả A-la-hán. Để đạt thành quả này, thầy chỉ làm có một điều. Khi đi vào làng khất thực, thầy ngậm một ít nước trong miệng để khỏi nói. Khi thiền tín đảnh lễ nhà sư phải nói vài câu cầu mong Phật tử sống lâu hay cầu mong Phật tử an vui, hạnh phúc, vân vân. Nhưng ngay cả những câu này thầy cũng không muốn nói, bởi vì khi nói như vậy thầy sẽ bị trượt ra khỏi đề mục hành thiền. Do đó, để khỏi phải nói một cách thiếu chánh niệm, thầy ngậm một búng nước trong khi đi vào làng. Khi có ai hỏi câu gì thật cần thiết, thầy sẽ nuốt ngụm nước ấy trước khi trả lời. Như vậy, thầy có thể giữ được quy tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Nhờ kiên trì thực hành như vậy, nên cuối năm thứ 23, thầy đắc quả A-la-hán. Một thời khác, có 500 vị tỳ khưu sống trong một ngôi chùa có tên là Kalamba Landin, cũng thực hành một phương pháp tương tự như vậy. Các thầy ngậm một ngụm nước trong khi đi vào làng. Khi không có ai hỏi các thầy câu nào, các thầy sẽ nhổ ngụm nước ấy ở nơi cổng. Nhìn vào dấu nước dưới đất, người ta có thể biết được có bao nhiêu tỳ khưu đã đi vào làng. Chẳng hạn như hôm nay có 5 thầy tỳ khưu đến, hay hôm nay có 10 thầy tỳ khưu đến. Những vị tỳ khưu này chỉ trong 3 tháng đắc quả A-la-hán. Đó là cách mà các tỳ khưu ở các thế kỷ đầu tiên áp dụng giới vật tỉnh giác, nghĩa là tỉnh giác trong khi hành thiền. Các thầy luôn luôn sống trong giới vật. Ngay khi đi vào làng để khất thực hay khi trở về chùa, các thầy cũng không rời giới vật. Khi áp dụng giới vật tỉnh giác, các thầy tỳ khưu cũng thực hành quy tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Có một vị tỳ khưu tên là Mahathera hành thiền theo quy tắc mang thiền đi và về, mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Một ngày nọ, trong khi đang ở trong chùa, một vài vị tỳ khưu khác đến gặp thầy và hỏi vài câu. Thầy phải nói chuyện với các vị tỳ khưu này. Trong khi nói chuyện, thầy làm một động tác không chánh niệm, có lẽ di chuyển thân thể, duỗi tay hay là khom mình. Trong khi đang làm như thế, thầy sực chánh niệm trở lại. Thầy bèn ngưng hẳn tác động, đưa tay về vị trí cũ và di chuyển từ từ trở lại. Các thầy tỳ khưu khác thắc mắc tại sao thầy làm như vậy. Thầy trả lời: từ lúc tôi bắt đầu hành thiền, tôi chẳng bao giờ làm tác động gì mà không chánh niệm. Hôm nay trong lúc nói chuyện với quý thầy, tôi đã làm một tác động không chánh niệm. Bởi vậy, tôi đưa tay về vị trí cũ và làm lại từ đầu để duy trì việc hành thiền của tôi. Các thầy tỳ khưu nghe thế rất lấy làm hoan hỷ, nói: lành thay, thầy tỳ khưu thật sự hành thiền phải làm như thầy. Thầy tỳ khưu này về sau cũng đắc quả. Bằng cách này, suốt trong những thế kỷ đầu tiên, các thầy tỳ khưu đã thực hành quy tắc mang thiền đến và đi. Các thầy đã mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Mang thiền vào làng và mang thiền về chùa là thời gian khó nhất đối với các thầy tỳ khưu muốn giữ việc hành thiền của mình được tốt đẹp. Khi thầy tỳ khưu ở trong chùa, ở nhà hay trong trường thiền thì không có nhiều chuyện làm thầy phân tâm, nên rất dễ duy trì việc hành thiền. Khi thầy đi vào làng để khất thực thì thầy phải đi bộ, và trong khi đi bộ thì thầy phải thận trọng coi chừng đường đi, thú vật, xe cộ, vân vân, nên rất khó giữ tâm chánh niệm. Nhưng ngay cả những lúc khó khăn nhất, thầy tỳ khưu cũng phải duy trì việc hành thiền. Những câu chuyện kể trên cho ta thấy tầm quan trọng của loại tỉnh giác thứ ba là giới vực tỉnh giác. Thứ tư là không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác, có nghĩa là không lẫn lộn các động tác khác nhau khi đi đến và khi đi trở về. Bạn phải nhận ra chúng và hiểu biết rõ ràng sự khác biệt của chúng. Khi bạn hiểu biết và phân biệt chúng một cách rõ ràng là bạn áp dụng không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác sẽ đến với bạn khi bạn áp dụng trọn vẹn giới vực tỉnh giác. Bạn đừng băn khoăn lo lắng về không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Tỉnh giác này sẽ tự động đến với bạn khi bạn có giới vực tỉnh giác hay có sự thực hành thuần thục lão luyện. Bởi vậy, việc thực hành giới vực tỉnh giác rất là quan trọng. Điều này có nghĩa là bạn phải áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào bất cứ việc gì bạn đang làm, dù bạn đang đi tới hay đi trở về. Trong chương này, Đức Phật đã dạy: lại nữa, này các thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi đến và trong khi đi trở về. Tất cả các loại tỉnh giác đều có thể áp dụng ở đây. Trước khi ra đi hay trước khi trở về, thiền sinh phải xem xét có lợi ích hay không. Thiền sinh cũng phải xem xét việc đi đến và việc đi trở về có thích nghi hay không nữa. Nếu có lợi ích nhưng không thích nghi cũng không làm. Khi đi đến hay đi trở về cũng phải áp dụng giới vực tỉnh giác, có nghĩa là áp dụng tỉnh giác trong khi ra đi và ghi nhận, đi ra, đi ra, đi ra, và khi đi trở về ghi nhận, trở về, trở về, trở về. Ghi nhận như vậy là thiền sinh đã từ giữ chánh niệm trong khi đi và trong khi trở về. Khi bạn tiếp tục ghi nhận hay chánh niệm sự đi và sự trở về, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy bản chất sự đi và sự trở về. Bạn sẽ không tìm thấy một thực thể vĩnh cửu nào tạo nên sự đi. Bạn cũng sẽ không tìm thấy một linh hồn hay tự ngã nào đã tác động vào sự đi đến hay sự trở về. Bạn sẽ thấy rằng chẳng có người nào tham dự vào tác động đi hay trở về. Bạn chỉ thấy có ý muốn và sự đi tạo ra bởi ý muốn đó. Khi bạn thấy rõ ràng rằng chỉ có hai yếu tố danh sắc xảy ra tại mỗi thời điểm đi, thì bạn có được không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác. Khi có được loại tỉnh giác này, thì sự hiểu biết hay ý thức của bạn sẽ không bị mê mờ lầm lẫn, mà chính xác, trọn vẹn, kịp thời, đúng chỗ và đúng mục tiêu. Thầy Tỳ Khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước và khi nhìn sang hai bên. Điều này có nghĩa là khi thiền sinh nhìn thẳng về phía trước hay nhìn sang hai bên, thiền sinh đều phải ghi nhận nhìn để có thể tỉnh giác về những gì mà mình đang làm. Khi nhìn thẳng phía trước hay nhìn sang hai bên, thiền sinh cũng đều áp dụng bốn loại tỉnh giác. Chỉ khi nào việc nhìn về phía trước đem lại lợi ích và thích nghi, thiền sinh mới nhìn. Đó là thiền sinh đã áp dụng hai loại tỉnh giác: lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Khi thiền sinh chánh niệm, mỗi khi nhìn thẳng về phía trước hay nhìn hai bên, thì thiền sinh cũng đã áp dụng giới vực tỉnh giác. Khi việc hành thiền của thiền sinh đạt đến chỗ thuần thục chín mùi, thì thiền sinh hãy thấy rằng chỉ có hai yếu tố trong sự nhìn thẳng về phía trước và trong sự nhìn sang hai bên, đó là tâm và thân, ý muốn nhìn và tác động nhìn. Ngoài ra chẳng có một thực thể vĩnh cửu nào. Thấy như vậy là thiền sinh đã có loại tỉnh giác thứ tư, là không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác. Bất kỳ thiền sinh nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn ra đằng sau, thiền sinh đều áp dụng tỉnh giác. Nói như thế, nhưng người hành thiền tránh nhìn lên, nhìn xuống và nhìn ra sau. Đó là lý do tại sao những tác động không thích hợp này không được ghi trong kinh. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng khi bạn cần phải nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn ra sau, thì bạn cũng phải áp dụng tỉnh giác. Thầy Tỳ Khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. Thiền sinh chỉ co hay duỗi khi sự co hay duỗi này có lợi ích và thích nghi. Khi thiền sinh co không đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ đau đớn hoặc mất chánh niệm. Vào thời xưa, có một thiền sinh duỗi tay vào nơi không thích nghi nên bị rắn cắn. Một thầy Tỳ Khưu khác bị bỏng khi nướng thức ăn trên lửa không chánh niệm, vân vân. Bởi vậy, thiền sinh phải nhìn kỹ trước khi co hay duỗi, phải xem xét tác động co duỗi đó có lợi ích và thích nghi không. Khi áp dụng giới vực tỉnh giác thì bạn phải ghi nhận co hay duỗi. Có như thế thì bạn mới thấy được rằng chỉ khi nào có ý định thì mới có sự co. Chỉ có ý định và sự co mà chẳng có người hay tự ngã gì cả. Thầy Tỳ Khưu tỉnh giác khi mặc y Tăng Già Lê và các y khác và trong khi mang bát. Câu trên có nghĩa là thầy Tỳ Khưu phải mặc y và ôm bát một cách thích nghi. Đối với Tỳ Khưu không chịu được lạnh thì y dài thích nghi. Đối với Tỳ Khưu không chịu được nóng thì y mỏng thích nghi, vân vân. Cũng vậy, bát làm bằng sắt rất nặng nên không thích hợp với thầy tỳ khưu yếu đuối. Đối với người tại gia cư sĩ thì điều này có nghĩa là phải mặc áo quần gọn gàng, thoải mái. Thiền sinh yếu đuối không nên mặc áo quần quá nặng. Những điều trên đây là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Khi mặc áo quần, bạn phải ý thức rõ ràng tác động, đang làm và ghi nhận mặc, hay thay, hoặc mang. Như thế là bạn áp dụng giới vật tỉnh giác. Khi sự tỉnh giác của bạn thuần thục, chín mùi, thì bạn thấy chỉ có hai yếu tố, danh và sắc, đang làm các công việc, mà không có một thực thể hay một chúng sanh nào đang tác động. Như thế là bạn có không tà kiến tỉnh giác hay là có chánh kiến tỉnh giác. Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, nuốt. Ăn có nghĩa là tiêu dùng vật thực cứng như gạo, bánh mì, v.v. Uống có nghĩa là uống chất lỏng. Nhai có nghĩa là nhai bánh hay nhai kẹo. Và tayana múc như trường hợp bạn dùng mật ong. Khi thiền sinh làm những điều này thì phải áp dụng tỉnh giác. Khi ăn, bạn phải dùng thực phẩm thích hợp, không nên ăn thực phẩm độc hại hay không thích hợp với cơ thể bạn. Cũng có những thực phẩm thích hợp với những người này nhưng trở thành chất độc đối với người kia. Khi bạn áp dụng chánh niệm và tỉnh giác vào những gì bạn đang ăn thì loại tỉnh giác thứ tư, tức là không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác, sẽ phát sinh. Bạn sẽ thấy rằng chỉ có tâm này muốn ăn và cơ thể này đang ăn, ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện, trong khi hành thiền minh sát, không được bỏ sót một tác động nào. Thiền sinh phải ghi nhận tất cả mọi tác động. Nhờ thiền sinh luôn luôn ghi nhận mọi tác động của mình nên thiền sinh luôn luôn tỉnh giác trong mọi tác động, dù đó là đại oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, hay tiểu oai nghi như các tác động nhỏ nhặt khác, chẳng hạn như co tay, duỗi tay, khom mình, v.v. Khi vào nhà cầu, bạn cũng phải tỉnh giác chánh niệm vào bất cứ mọi tác động nào của mình. Bạn phải vào nhà cầu lúc nghi nữa. Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói và yên lặng. Như vậy, khi thiền sinh đi, phải đi với sự tỉnh giác, đi với thiền. Thiền sinh đứng với thiền, thiền sinh ngồi với thiền, thiền sinh nằm ngủ với thiền. Khi nằm xuống, chưa rơi vào giấc ngủ, thiền sinh tiếp tục hành thiền cho đến khi ngủ. Khi bạn nằm xuống, bạn phải ghi nhận hơi thở. Khi buồn ngủ tới, bạn phải ghi nhận